Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm 2006. Hôm nay chúng ta học đến đoạn cuối của Kinh Phổ Môn, tức là đoạn thứ 26. Cụ nhất thiết công đức từ nhãn thị chúng sinh, phước tụ hải vô lượng, thị cố ứng đảnh lễ. Bản dịch tiếng Việt là: đủ tất cả công đức mắt lành trong chúng sinh, biển phước lớn không lường, cho nên phải đảnh lễ. Và chúng ta có một cái đại ý của đoạn này là vô vàn tôn kính hướng về đảnh lễ bậc từ ái vô biên, phước lực vô biên và công đức vô biên. Mình sẽ đi vào cái đoạn này như thế này. Mình nói ý nghĩa của đảnh lễ trước, thay vì mình nói sao như cái tinh thần của đoạn này. Cái điều đầu tiên mình chia sẻ với đại chúng đó là khởi tâm cung kính, quy ngưỡng, đảnh lễ bậc đại bi. Cái điều đầu mình ghi nhận thế này: khởi đầu của con đường Niết Bàn, đó là sự khởi tâm cung kính. Thưa, mọi việc nó đều phát nguồn từ cái sự ưa thích của tâm ta. Ví dụ như hồi còn bé là mình có một cái xu hướng là đam mê về âm nhạc. Thế thì bên trong tâm thức mình nó tự động là nó thúc đẩy nơi nào có âm nhạc thì nó đến. Và ngày xưa người ta cũng định nghĩa ra hai điều thế này: một là cái chất đó nó tự có trong anh, hai là cái điều kiện xã hội bên ngoài nó làm thành. Ví dụ như mẹ của Mạnh Tử, tôi không nhớ Mạnh Tử hay là Khổng Tử gì đó, đầu tiên bà cất nhà ở chỗ gần cái nghĩa trang. Cái Mạnh Tử về cũng lấy hương rồi cũng làm đám, cũng khóc cũng than. Cái bà nói thế này không được. Và rồi nhà lần thứ hai đến một cái chỗ người ta bán buôn, thì Mạnh Tử cũng bắt chước bài hàng quán nó buôn bán. Cái bà nói thế này thì con nó hư mất, cho nên bà dời nhà lần thứ ba đến gần bên một cái trường học, thấy người ta cấp sách tới trường, người ta tập viết, thì Mạnh Tử bắt đầu bắt chước điều đó. Bà nói nơi này hợp lý để cho ta sinh sống. Và cái sự giáo dục của mẹ Mạnh Tử rất là hay. Một hôm ông đi học nữa trường, ông về, ông bỏ ngang về, bà ở nhà mà dệt vải. Bà thấy ông về và lấy dao và cắt ngang đường này nè. Mà ta nhớ là vải mà lên khung cửa mà cắt như thế là hư luôn cả một phớt vải nè, không dệt nữa được. Cái ông rất là kinh ngạc, ông hỏi vì có gì mà mẹ quỷ cái khung cửa dệt hôm nay. Bà nói con đi học nửa chừng con bỏ về giống như mẹ dệt nửa chừng mẹ bỏ vậy. Từ đó tới sau ông không dám bỏ dở nửa chừng, phải đi học luôn thôi. Cho nên có hai điều ta nên lưu ý: một là tự bên trong ta nó có một bản chất đam mê ham thích về con đường tu tập, đó là cái điều tự nhiên. Mà xin thưa, cái bản chất này không phải tự nhiên mà có, mà nó do vì trong nhiều kiếp quá khứ ta đã quân cái hạt nhân của sự ham tu, ham học Phật, cho nên kiếp này nó phát sinh. Không có cái gì ngẫu nhiên trong cuộc đời cả. Đó là lý do thứ nhất mà có những người sinh ra tự nhiên họ nhìn thấy tượng Đức Phật họ rất là mê. Rất là mê có nghĩa là nhìn thấy tượng Đức Phật rồi họ cảm thấy như là gắn bó, như là đã từng gặp. Họ rất là thiết tha. Có người tự nhiên nghe tiếng chuông chùa, cái tâm thức của họ nó chơi vơi, như có gì đánh động trong chiều sâu. Họ tự nhiên họ cảm thấy là cái tiếng gọi này nó mời mọc họ đi về. Nó có những cái bồn chồn, những cái thao thức. Đó là những người đã gieo cái hạt mầm trong quá khứ, đã từng gặp đạo, đã từng gieo cái nhân lành với Tam Bảo. Có những người thì họ chưa từng gieo, nhưng mà kiếp này họ nhìn thấy hình ảnh của người tu, nhìn thấy mái chùa, nhìn thấy tượng Phật đẹp, và họ tới chùa họ tiếp xúc những người tu, họ thấy có cái gì dễ thương, nó đánh động trong tâm thức họ. Họ khởi cái niềm ưa thích, yêu mến. thì ta gọi là sự ưa thích là bước đầu của cái con đường Niết Bàn. Nếu mà ta không có cái niềm đam mê ưa thích tu, ưa thích học, không có cảm tình với người tu, thì ta không có cách gì để ta đến với đạo được. Đó là cách thứ nhất, thuận duyên. Có một cách thứ hai nữa là nghịch duyên. Nghịch duyên là gì? Có những người họ thấy mấy ông thầy tu họ ghét cay ghét đắng, nhưng mà đó cũng là cái duyên lành đó. Duyên lành là sao? Họ ghét là tại vì nó có hai cái trạng thái tâm lý phát sinh trong họ. Thứ nhất là do vì trong quá khứ từng tiếp xúc với những người tu rất là khó ưa, cho nên kiếp này cái ấn tượng về hình ảnh người tu, ấn tượng về Đức Phật, về Đạo Phật, nó làm cho tâm thức họ khó chịu, cho nên tự nhiên họ ghét. Cái thứ hai đó là cái dạng phản ứng của tâm thức. Phản ứng là gì? Tức là bên trong này nó có cái tiếng gọi thôi thúc đi về cái hướng đó, mà họ thì họ chưa muốn. Cái sức hút của Đạo Phật, cái sức hút của Niết Bàn, cái sức hút của giáo lý Đạo Phật rất là mạnh, làm cho họ có sự phản ứng, họ không muốn lại gần. Tại vì họ biết rằng nếu lại gần thì họ bị tan biến trong Đạo Pháp. Họ sợ. Đó là hai trường hợp ta nhận thấy là nghịch và thuận nó cùng có mặt. Nhưng mà khi có mặt cái điều thuận dĩ nhiên tốt, nhưng mà khi có mặt cái điều nghịch cũng tốt nữa. Đó là cái duyên lành là sẽ quay lại với Đạo. Còn những người mà họ dững dưng, họ gặp Đạo Phật, họ gặp người tu, họ rất là bàng quan, rất dững dưng, thì người đó cái duyên rất là khó. Cái người đó ta khó làm cho họ phát khởi được cái niềm tin, cái sự yêu thương đến với Đạo hơn là hai người ghét Đạo. Các vị nhớ như vậy. Cho nên mình đối với những người chưa có cảm tình với mình đừng có sinh khởi cái tâm hiềm hận, oán trách và ghét bỏ họ. Đó là cái duyên nghịch sẽ có một lúc nào đó quay lại với Đạo. Ta hãy lưu ý điều này. Cái người mà dững dưng, người đó khó thuyết phục hơn là cái người chống đối. Mình có khuynh hướng là ai mà chống đối mình, khó chịu với mình loại trừ, nhưng thực tế không phải vậy. Cái đó là cái điềm triệu sẽ có sự cảm thông. Và chia sẻ như thế để các vị thấy là cái đầu tiên để khởi đầu con đường Niết Bàn đó là cái sự ưa thích của ta. Cái thứ hai sâu hơn là ta phát khởi cái niềm tin chắc thật. Trước khi mình có thể khởi tâm cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ các bậc thầy, các vị Bồ Tát và Đức Thế Tôn, thì mình phải làm được việc ưa thích, đó là mức độ cạn. Cái kế tiếp là mình khởi phát cái niềm tin rất là chắc thật bên trong của tâm thức mình. Niềm tin chắc thật là giáo lý của Ngài có khả năng giải thoát, có khả năng giúp cho mình, nương theo đó mình vượt thoát được sầu bi khổ ưu não của chính mình. Hay mức độ cạn là những cái điều của Ngài dạy nó có công năng lớn lao, là nó chuyển hóa được tâm thức mình, nó làm cho đời sống mình hạnh phúc, nó nâng phẩm chất đời sống mình lên. Mình có niềm tin chắc thật như vậy thì mình mới có thể cúi đầu phủ phục trước Đức Thế Tôn được. Đối với các vị thầy cũng vậy. Có những vị thầy dù rằng có tuệ giác, thế nhưng mà mình chưa có đủ duyên lành, cho nên bắt mình đảnh lễ có khi mình cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên để làm được việc là khởi tâm cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ đối với các vị Phật, các vị Bồ Tát, thì trong ta nó phải có một cái niềm tin chắc thật nơi đối tượng mình đảnh lễ. Điều đó nó mới tạo được cái công đức lành nơi tự thân. Tuy nhiên nói như thế không có loại trừ cái trường hợp mình có khi mình lại bất đắc dĩ nữa, hoặc là lại bằng cái tâm rất là hờ hững. Tuy nhiên khi mình gieo được một cái duyên lành, đó là đảnh lễ các bậc thầy hay là đến chùa một cách bất đắc dĩ, cũng là một cái duyên lành nó gieo trong tâm thức mình, nó làm cho trong tương lai sẽ khởi phát được cái tính tâm sâu chắc với Tam Bảo. Tôi hay kể cho các vị nghe về câu chuyện của một nhà sư Tây Tạng đó. Ông đặc biệt là ông cho vô điều kiện ấy. Thế mà một hôm trước một tên ăn mày, ông nói là Nếu anh có thể nói với tôi một câu là tôi không bao giờ cần thức ăn của thầy, không bao giờ cần tiền của thầy, không bao giờ cần vật dụng của thầy, thì tôi sẽ cho anh. Anh ăn mày rất là ngỡ ngàng, anh nói quỷ quái gì cái ông thầy này, tự nhiên cái mình thì cần, mình tới đây mình xin. Và ông nói phải nói với ông là bất cần của ông mới cho là sao. Nhưng mà anh suy nghĩ, mình nói thế nếu ông cho thì tốt, không cho thì thôi chứ mất gì của mình đâu. Thôi cứ nói. Anh sỉ vô mặt ông thầy, ông nói tôi không cần cái thứ gì của ông cho hết. Cái nhà sư kia cười rất là tươi và móc hết tất cả đồ đạc tặng cho liền đứa khác. Tất cả tiền ông có thì cho hết. Và chiều lại đệ tử rất thắc mắc, hỏi thưa thầy vì lý do gì mà thầy có một cái điều kiện rất là ngược đời như vậy. Ông nói con à, Đức Thế Tôn ngày xưa cũng từng gieo cái duyên lành với chúng sinh như thế. Có những chúng sinh cái tâm nó tham vô độ, nó không biết chán, không biết nhàm mỏi. Nó chưa bao giờ nói một câu là vô cầu cả. Ta nói điều đó để gieo vào tâm thức nó một cái ý niệm về vô sở cầu. Vô sở cầu là bắt đầu của con đường đi về biển giác. Vì vậy cho nên ta muốn cho nó khởi được một chút lòng, dù cái điều đó nó chưa phải thực sự là phát ra từ trong tâm thức của nó, nhưng mà đã nói được một lời tức là gieo được cái duyên lành rồi. Cho nên thưa đại chúng là có những cái niềm tin chắc thật, ta cúi đầu đảnh lễ và quy ngưỡng và cung kính các bậc đại bi. Nhưng mà khi sự ưa thích chưa có mặt, niềm tin chắc thật chưa có mặt, ta đảnh lễ Tam Bảo một lại, ta xưng một câu Nam Mô Phật, hoặc ta chắp tay, ta xá một cái tượng Phật, đều là cái duyên lành rất là lớn cho bản thân ta. Tôi để ý, tôi thấy người Trung Hoa họ dạy con cháu họ hay lắm đó. Họ dạy sao quý vị biết không? Tôi thấy mỗi một mùa hành hương á, ở Sài Gòn phần lớn là những người qua họ đi một đoàn xe lên, có họ móc tiền họ đưa cho những đứa bé mới lớn đó, nó là cúng đi con. Thế là nó lại, nó không cần biết mẹ nó biểu cúng là nó cứ bỏ vô khúc xương thôi, bỏ bên thùng này bên thùng kia, một đồng hai đồng thôi. Đó là cách gieo duyên lành cho em bé, cho tâm thức của những đứa bé. Cái điều này trông chừng như rất bình thường, nhưng thưa đại chúng, đó là cái cách mình gieo trồng cái hạt mầm cúng dường vào tâm thức của em bé từ lúc nhỏ, rất là hay. Và cái điều hay hơn nữa là thưa đại chúng, có khi ta để ý một điều là những người qua họ cúng dường bằng cái tâm thức rất là thanh tịnh nha. Rất thanh tịnh là sao? Có khi họ biết cái chùa đó đã giàu, ông thầy đó không phải là một bậc thầy, không phải là một bậc thầy thanh tịnh, thế nhưng mà họ cúng một cách rất là tự nhiên, rất là thoải mái, cúng không cần biết. Ông cứ xài chuyện gì chuyện của ông, mà cái chuyện cúng là chuyện của mình. Bằng cái tấm lòng rất là trong sạch của mình và vô cùng kính ngưỡng cúng dường Tam Bảo, rồi cái đồng tiền đó nếu ông sử dụng không hợp lý thì ông lãnh cái quả ác. Còn tự thân cái sự phát tâm của con rất là trong sạch. Và điều này thưa các vị, tôi nói như thế không có phải là có cái ý thức gì về vấn đề người Việt và người Hoa, nhưng mà phần lớn tôi nhìn thấy như thế. Các cái tự viện và những người Hoa họ ít học vô cùng, họ là những người rất là bình dân trong cuộc đời, nhưng mà tâm thức của họ rất là thanh tịnh, cúng dường vô cầu, không cần nhận biết cái đồng tiền đó nó sẽ đi về cái hướng nào, ông thầy đó ông xài ra sao, bằng cái tâm rất là thanh tịnh. Đó là vài điều mình chia sẻ với các vị, để các vị nên nhận biết một điều là, một là ta có một cái sự ưa thích, kế tiếp sâu hơn là ta khởi một cái niềm tin chắc thật, đảnh lễ cúng dường các bậc Thế Tôn, các vị thầy, các Đức Như Lai. Hai là ta cứ gieo duyên trong lúc tâm thức của ta nó còn mênh mông chưa biết điều gì, nhưng những cái duyên làm nãy đời đời kiếp kiếp không bao giờ mất. Cái thứ ba trong cái ý nghĩa của khởi tâm cung kính quy ngưỡng đảnh lễ này, nó mang lại cái lợi ích sâu hơn, đó là sự mong muốn thành đạt. Mình mà quy hướng về ai, mình quý trọng người nào, mình cung kính ai. Tự trong tâm thức mình nó sinh khởi một cái ý niệm, dù nó chưa thành hình, nhưng ý niệm đó là mong muốn được giống như người đó, được như người đó. Các vị để ý là khi mình hồi còn bé mà mình đi học á, cái ông thầy nào dạy cái môn nó rất là hay, mà nó rất là hợp với tâm thức của mình, và mình rất là thích học môn đó, thì chắc chắn một điều gần nhất dễ thấy là ta học môn nó giỏi. Có phải vậy không? Ông thầy mà dạy lịch sử rất là hay thì mình đam mê môn lịch sử rồi mình sẽ giỏi môn lịch sử. Mình thích về cái môn sinh học thì chắc chắn một điều là nếu học tới nơi tới chốn thì ta có cái khuynh hướng là ta sẽ dạy về cái môn sinh học, ta sẽ dạy về môn lịch sử. Hoặc là ổng có khả năng giỏi hơn thì ổng truyền đạt được cái tấm lòng yêu thương cho chính bản thân ta. Tự nhiên ta có một khuynh hướng quý kính ông thầy đó, ta sẽ đi về cái hướng là bác sĩ, trị bệnh cho con người. Điều này rất là rõ. Cho nên thưa mình khởi tâm cung kính quy ngưỡng đảnh lễ các bậc thầy, các vị Bồ Tát, Đức Như Lai, là tự bên trong của tâm thức mình để có một cái xu hướng là sẽ thành như thế, sẽ thành những bậc thầy giỏi như vậy, sẽ thành bậc Bồ Tát Đại Bi, sẽ thành Đức Thế Tôn. Điều này rất là rõ. Và từ cái sự mong muốn thành đạt, cái người mà mình quy kính, mình đảnh lễ, nó cũng có một cái điều tốt đẹp rất lớn, đó là đốt lên ngọn lửa khát khao trong trái tim mình. Mình sẽ có một cái khát vọng không bao giờ mỏi mệt, đó là sẽ vươn lên đến cái đỉnh của con người kia, sẽ thành đạt như con người kia. Đó là cái ý thứ nhất của khởi tâm cung kính quy ngưỡng đảnh lễ các bậc Như Lai. Hồi mình mới vô chùa, mình chưa có biết chữ Hán, cứ mỗi kỳ sám hối á, có một cái câu, cái câu kinh là ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhân thiên phước báo, tinh văn duyên giác nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy tối thượng thừa phát bồ đề tâm. Sau này học chữ Hán mình thấy cái câu phát nguyện này ghê thiệt. Con nay phát tâm không phải cầu cái phước báo của cõi trời cõi người, con cũng không phải cầu cái quả vị tinh văn duyên giác, cũng không cầu quả vị Bồ Tát nữa, mà con muốn làm Phật thôi à. Cái câu phát nguyện hàng đêm trong những thời sám hối là như thế. Thưa đại chúng, cái điều đó nó nói lên cái gì à? Nó nói lên là dù ta chưa biết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng mà khi cái điều đó được ta lặp lại nhiều lần, nó gieo vào tâm thức ta, thì tất nhiên là cái hạt giống này nó không bao giờ mất, sẽ có lúc mình thành tựu quả chánh giác như Đức Thế Tôn. Cái thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị đó là lợi ích của sự cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ. Ở trong thiền sử, mấy ông thiền sư ông có những cái câu nói rất là kiêu ngạo. Ông nói một câu là trượng phu tất hạ hữu huỳnh kim, tức là cái kẻ trượng phu á, dưới đầu gối này nó có vàng đó nè, không phải đảnh lễ dễ dàng người nào, bất cứ người nào được các thầy đảnh lễ không phải là chuyện thường. Và ta nhớ là thiền sư gì tôi không nhớ tên, ông làm quá chủ một phương. Một hôm có một bà ni, bà đội cái nón lá rộng vành tới, bà chống gậy đi vô, bà đi quanh thiền sàn ổng một vòng. Ông nói chứ tại sao không dỡ nón ra, gặp ta không đảnh lễ mà chống gậy đi quanh thiền sàng một vòng vô lễ như vậy. Cô ni kia vốn dĩ là thiền sư thứ thiệt, cho nên bà nói một câu là nếu ông nói được một câu thì ta dỡ nón ra, ta đảnh lễ, ta ở đây ta làm tri sự cho ông 3 năm. Ông nói không được. Cái bà chống gậy mới đi ra, rất là nhục nhã, cho nên ông ấy rời đồ chúng, đóng cửa thiền môn, giao chức trụ trì lại cho người khác, bắt đầu chống gậy đi tham vấn để học thiền. Đó là cái chuyện trượng phu Tất Hạ Hữu Quỳnh Kim là như thế. Và thông thường ngày xưa, thưa đại chúng, là ta nhớ cái giai thoại của ngài Huyền Giác, ngài tới Lục Tổ Huệ Năng ngài cũng không có lại, ngài chống gậy đi ba vòng, ngài vòng tới trượng, ngài đứng ngó tổ, rất là kiêu hùng. Tổ nói phàm làm sa môn phải 3000 oai nghi, 84000 tế hạnh, đại đức là người phương nào tới vô lễ như vậy? Ngài Huyền Giác ngài nói sinh tử là việc lớn. Tức là gì? Tức là sống chết là chuyện lớn lao, rất là quan trọng, tôi không có thì giờ lại ông. Ông hãy nói cho tôi nghe một câu nào hợp lý đi rồi tôi sẽ lại sao. Nhưng mà nói ngắn thôi, sinh tử sự đại, tất tốc vô thường, sinh tử là việc lớn lao vô cùng. Tổ hạ liền một câu, tức là ngày xưa ta gọi là những cái buổi đối đáp của những thiền sư với nhau như thế là những cái bữa pháp chiến, những cái lúc đánh giặc giặc miệng với nhau, lời ra là phải đáp liền, trù trừ một phút là bị đâm chết. Đối phương có kiếm bén, có giáo dài, có tên nhọn, mình mà chậm một giây là bị bắn chết. Chậm một giây tức là anh vận dụng ý thức suy nghĩ để anh trù tính, anh đáp lại, tức là từ vọng thức phát sinh chứ không phải là từ cái tâm sáng chói đang an trụ trong cái biển giác của Phật mà trả lời. Cho nên trù trừ suy nghĩ là tật, phải đáp liền. Khi nghe ngài Huyền Giác nói một câu là sinh tử sự đại, tấn tốc vô thường, thì Lục Tổ ngài nói một câu là sao không thể nhận được cái thường ở trong cái vô thường. Ngay câu đó thì ngài Huyền Giác biết đây là bậc xứng đáng là bậc thầy của mình. Và qua một đoạn dài tôi chưa có dịp dẫn lại ở trong Pháp Bảo Đàm để cho các vị thấy cơ duyên quá đạo của Lục Tổ, tôi dẫn một chút xíu thôi. Và qua một đoạn dài đối đáp, ngài Huyền Giác mới chịu phủ phục đảnh lễ. Và Lục Tổ kêu ông hãy ở lại đây một đêm. Lúc đó là lúc gì? Lúc đó là gươm giáo đã để xuống rồi, bắt đầu nói chuyện thân tình của thầy trò, chứ không phải là cái lúc mà đấu chiến nữa. Và trong một đêm đó thì thầy trò biết bao nhiêu điều đạo lý được tuôn ra chia sẻ trong một đêm, người ta gọi là nhất túc giác, tức là một đêm hội ngộ của bậc giác ngộ. Thưa mình chia sẻ điều đó để quay trở lại cái chuyện lợi ích của sự cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ này. Ta mà phủ phục trước hình ảnh của một vị thầy, hình ảnh của một vị Bồ Tát, trước Đức Thế Tôn, hoặc mình lại trước một vị thầy bằng tất cả lòng cung kính, thì cái lợi ích ban đầu nó đem đến cho chúng ta đó là làm cho tâm chúng ta thuần hòa, khiêm hạ, hiếu thuận, an lành, nhu nhuyễn, dễ điều phục. Ví dụ như ở trong đời, cái đức làm nên mọi đức tánh tốt của con người là cái lòng hiếu thuận của một đứa con. Không hề có một đứa con nào bất hiếu với bố mẹ mà đời sống hạnh phúc cả. Và cũng không hề có một đứa con nào bất hiếu mà có thể thành đạt được sự nghiệp trong cuộc đời cả. Điều này rất là rõ. Mọi tánh tốt của một con người nó đặt trên cái nền tảng của cái lòng hiếu thuận. Người mà không thương bố, không thương mẹ thì người đó không thể thương ai được cả. Nếu có một người con trai nào mà không thương bố, không thương mẹ, bất hiếu vô cùng, mà anh ra đường anh mở lời, anh chinh phục cô nàng hay chinh phục anh chàng, anh nói là tôi thương anh nhất, tôi thương em nhất, thì chúng ta hãy xếp người đó quan bên đi, chắc ăn là người đó không thể thương ta được. Cái người đưa ảnh vào đời bằng cái ơn lớn nhất trên hành tinh này, anh không thương thì chắc chắn một điều anh không thể thương mình được, anh giết mình như chơi. Điều này rất là rõ. Đó là cái điều rất là căn bản ở trong nhân gian. Cho nên thưa đại chúng là trong đạo nó cũng đi một cái con đường như thế. Không có một cái anh đệ tử nào bất hiếu với thầy mà có thể thành công được trên cái con đường tu học và xây dựng đạo nghiệp cả. Điều này nó rất là rõ ràng, và từ quá khứ cho tới hôm nay nó đúng như thế. Không có một người tu nào đối với các bậc trưởng thượng của mình thiếu niềm cung kính mà có thể tu tập tốt lành được, mà có thể trở thành người tu giỏi được. Các bậc thiền sư ta nghe chừng như là các ông rất bất hiếu, nhưng không phải như vậy. Ví dụ như ta biết Ngài Hối Đường là một bậc thầy lỗi lạc, ông đối với Ngài Hoàng Long Huệ Nam, và trong thiền sử ghi có nhiều đoạn rất là cảm động, ghi những cái đoạn ngắn thôi, vài ba hôm thì Ngài Hối Đường Ngài kêu thị giả đem lão thầy già xuống cho ta. Tức thì thị giả đó gỡ bức hình của Ngài Hoàng Long, nó đem tới nó dựng trước mặt ổng. Cái ông ngồi ổng nhìn một hơi, nước mắt ổng đầm đìa. Ông nói nếu không có ông thầy già này ta không được như ngày nay. Cái ông biểu thôi đem cất. Năm ba hôm ổng lại kêu thị giả đem cái lão thầy già đó đến cho ta. Thị giả lại gỡ bức hình của Ngài Huệ Nam tới đặt trước mặt ổng. Ông ngồi ông nhìn, nước mắt cũng vẫn đầm đìa, và cũng nói một câu là nếu không có lão thầy già này ta không được như hôm nay. Và cứ mỗi một mùa trái cây chín đầu mùa, mỗi một mùa thu hoạch lúa có một chén cơm gạo mới đầu mùa, thì Ngài nấu ra Ngài đem cúng dường cho thầy trước khi ăn. Trong vườn có loại cây gì mà chín thì Ngài hái, Ngài cúng dường cho thầy trước rồi Ngài mới ăn. Thưa đại chúng, là tôi có dịp qua bên làng Mai, tôi đến cái thất của ông cụ làng Mai, tôi thấy lỗng ngỗng ở trên cái tường có một bức tượng Phật nhỏ vậy, và một cái lư hương bé nhỏ thôi. Tôi được biết là cứ mỗi một lần có một cái tác phẩm nào ông cụ mới viết ra in xong á, thì ông cụ đem cái cuốn đầu tiên về tới tay, thì ông đem đặt lên bàn thờ, ông đốt hương, ông cúng dường Đức Thế Tôn trước. Thưa các vị, Đường Xưa Mây Trắng khi viết xong và dịch lại thành tiếng Hindi, tức là tiếng cổ của Ấn Độ, ngày xưa Đức Thế Tôn nó dùng ngôn ngữ đó để thuyết pháp á, thì ông đem cái cuốn đó đầu tiên về lại ngay Bồ Đề Đạo Tràng, ông đốt hương cúng dường lên chư Phật. Mình kể sơ cái điều đó để chứng minh một điều. Thưa, cái niềm cung kính hiếu thuận từ nhân gian, đó là một người con có hiếu, vào trong đạo đó là một đệ tử hiếu thuận. Ta phải làm khởi phát trong trái tim ta cái niềm cung kính đối với các bậc mẹ, các bậc cha, các bậc thầy, các bậc trưởng thượng, cho đến các vị Bồ Tát, các Đức Thế Tôn. Khi làm được điều này, đó là các vị tự làm cho bên trong tâm thức các vị nó rất là thuần hòa, và cái lòng khiêm hạ nó có mặt ngay tức khắc. Mình khởi cái niềm cung kính thương yêu đối với mẹ cha, thì lòng các vị nó đã dịu ngọt, nó đã có cái chất hạnh phúc bên trong rồi. Các vị khởi cái lòng cung kính đối với các bậc thầy, tri ân các bậc thầy, tự bên trong tâm của các vị nó đã biểu lộ những cái đặc tính của thuần hòa, của khiêm hạ, của cái sự an lành. Và nhất định một điều, đó là một tâm thức rất là mềm mại, dễ chuyển hóa. Mình không làm được điều này, tức là mình chưa đặt được những cái viên đá đầu tiên xây dựng cái con đường tu tập của chính mình. Đó là cái lợi ích đầu tiên khi ta phát tâm cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ các vị Bồ Tát, hay các bậc thầy, hay Đức Thế Tôn. Cho nên cái yêu cầu đảnh lễ Đức Phật là phải ngũ thể đầu địa là như vậy, phủ phục sát xuống đất là như vậy. Và mình cũng lưu ý đại chúng là có khi mình lại Phật không khéo, mình lại Phật như một tập quán á, tức là mình lại lụp cụp như bữa củi, lại xuống lại lên, lại xuống lại lên, lại cho mau đủ 100 lại tật cho không có trúng. Phải lại cẩn thận đảnh lễ, là đảnh lễ bằng tất cả tấm lòng của mình, chứ mình đừng có thấy người ta lại trước mình lại làm sao. Lại bằng tất cả thân và tâm, mình gieo một lại xuống đất, có nghĩa là mình làm khởi phát trong trái tim mình là một lại này con xin đảnh lễ không phải một Đức Thế Tôn đối diện trước mặt con, mà con đảnh lễ hết mười phương ba đời chư Phật hằng xa trong cõi nước vô cùng này, nơi nào có hình ảnh Đức Phật là con đều hiện thân trước để đánh lễ cả. Ngay cái câu kệ đầu đã cho chúng ta cái điều quán tưởng như vậy. Ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung, ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền. Con đứng ngay giữa đạo tràng này như con đứng trước mười phương trùng trùng chư Phật trong hư không vô số, vi trần kiếp, quá khứ xa xôi, tương lai mờ mịt chưa đến, và ngay hiện tại trong hư không mịt mù này, không có biên đế này, nơi nào có cảnh giới Phật, nơi nào có các vị Bồ Tát thì con xin hiện thân nơi đó để đảnh lễ. Và thưa đại chúng là mình mỗi một lần đảnh lễ mình phải làm khởi phát trong trái tim mình cái điều như thế. Mình đừng có lại một cách vội vàng, mình đừng có lại một cách như một quán tính, lại xuống đứng lên thấy người ta lại lại theo. Thế thì mình không có làm được cho cái lòng mình nó thuần hòa, nó khiêm hạ, không có làm được cho tâm thức mình nó mềm, nó dễ điều phục. Cái thứ hai thưa các vị, cái lợi ích của sự cung kính đó là nó loại trừ bản ngã và nó tăng trưởng công đức lành và thành tựu đạo hạnh. Cái ý đầu loại trừ bản ngã, điều này rất dễ thấy. Chưa nói cái chuyện mình đảnh lễ. Ví dụ như quý vị đối trước người thân của các vị mà các vị nói một lời xin lỗi là tự nhiên các vị cảm thấy nhẹ rồi, bản ngã của mình đã tiêu vong rồi. Mình gây cái lỗi lớn dù cho bằng trời, nhưng mà đối trước người ta mình thật thà, mình xin lỗi, mình nói một lời tôi xin nhận hết những cái điều lỗi lầm đó. Thế thì các vị thấy là cái không khí căng thẳng đột ngạt của gia đình nó nhẹ, nó dịu, nó lắng và nó tan biến. Mà thói thường chúng ta trong cuộc sống hàng ngày chúng ta lại không có nhớ cái điều cạn như thế này, cái điều gần gũi như thế này. Mình xúc phạm người ta, mình gây tổn thương người ta, cái mình vận dụng cái biện sư ở trong tâm thức của mình nói cái điều đó rất là đúng, không có xin lỗi. Người kia phải xin lỗi tôi thôi. Và mình cứ trông người ta xin lỗi. Và thưa, người ta cũng cùng một tâm thức như mình, người ta cũng có cái bản ngã và có tự ái vô cùng, người ta nghĩ mình lỗi chứ người ta đâu có thấy lỗi. Thế là hai bên gầm gừ với nhau và trâu bò hút nhau thì ruồi mũi chết, phải không? Có nghĩa là ai chết? Con mình nó lãnh đủ, đời sống gia đình nó ngột ngạt, cái không khí của gia đình nó ngột ngạt ngay. Cho nên thưa các vị là trong cuộc sống đời thường, tôi chưa nói chuyện tu, trong cái đời sống gia đình của các vị là chồng, các vị là vợ, các vị là mẹ, các vị là con, vân vân, các vị hãy biết là mình xin lỗi một lời, đó là mình làm cho bản ngã mình tiêu mòn, cũng có nghĩa là mình làm cho cái niềm vui hạnh phúc có mặt ngay tức khắc. Một lời xin lỗi, một cử chỉ rất là hối hận là đủ để tạo được cái niềm vui và hạnh phúc cho gia đình, đủ xóa đi những cái thương tích mình đã gây ra. Ấy thế mà ta lại không chịu làm những cái điều giản dị như thế, rất là tội nghiệp cho chính mình. Và hãy nhớ điều này, đây là điều rất là căn bản. Ngay cái chuyện giản dị là mình mở lời xin lỗi là đã mang đến lợi ích rất là lớn lao rồi. Huống nữa là các vị cúi đầu đảnh lễ tôn kính các Đức Như Lai, các bậc thầy, thưa cái điều này nó loại trừ bản ngã ta rất là dễ dàng, nó làm cho ta rất là nhẹ. Đường Niết Bàn thưa các vị nó rộng vô cùng nhưng mà nó cũng hẹp vô cùng. Ai mà còn mang một chút bản ngã thì không lọt qua cửa được, phải là người sạch bản ngã. Và tiêu trừ bản ngã không có cái gì dễ dàng bằng cái con đường mà mình phục xuống chân Đức Thế Tôn, nguyện đời đời kiếp kiếp con nương theo Ngài để tu học. Ngay cái việc cúi đầu lãnh lễ Ngài đã là một cái pháp màu nhiệm làm cho mình tiêu mòn bản ngã. Thứ hai là tăng trưởng công đức lành. Thưa đại chúng là mình lại Phật một lại, công đức lành nó lớn theo với cái niềm cung kính trong trái tim mình. Mình phục trước một vị thầy tôn kính, một bậc thầy có tự giác cỡ như quý vị hòa thượng, thưa nó không mất gì cho mình cả, mà nó tăng trưởng được cái công đức lành rất là lớn. Thứ nữa là đạo nghiệp theo với cái niềm cung kính trong trái tim mình mà nó lớn nữa. Ví dụ như chúng ta thông minh quá, ta có những cái ý nghĩ trong đầu mình, ta nghĩ là cái ông thầy kia, ông thế này, thế này, thế này, đâu có xứng đáng để cho mình lại. Thầy mình phải thế này mình mới lại nè. Còn cái ông này, ôi trời, quá khứ của ông mình biết quá đi, mắc gì lại. Rồi thêm một điều nữa là trong một cái hàng ngũ tăng già rất là đông người như thế, có một thầy mà mình biết cái quá khứ của họ, họ đã từng cởi áo người tu, họ là những người rất là quậy trong nhân gian, rồi bây giờ mới hai ba hôm họ mặc áo thầy tu lại, họ đứng trong cái hàng ngũ tăng già, mà không phải là ông thầy nhỏ mà ông thầy là ông thầy lớn nữa. Mới đó mũi chưa sạch mà làm thượng tọa, cho nên mình bực trong lòng, mình không có chịu lại. Thưa đại chúng, có khi điều đó nó rất là sai lầm đối với chúng ta. Tại sao? Nào hề lại cái hình hài tứ đại hôi hám của ông đâu mà mình lại ai? Thưa lại cái pháp phục của Như Lai, mình khởi tâm thanh tịnh mình lại pháp phục của Như Lai, người đó mặc pháp phục Như Lai chứ không phải ta lại con người kia, chắc chắn một điều là như thế. Ví dụ như con người kia có là gì là chuyện của họ, nhưng mà bằng cái trái tim rất là chân thành, bằng cái niềm cung kính thanh tịnh của ta, ta đảnh lễ, thưa công đức lành vẫn lớn vậy. Và rõ ràng là ta đảnh lễ được những con người đó, trong tâm thức ta nó không khởi lên một cái ý niệm gì về cái bực bội giận hờn thương ghét. Thế thì các vị làm cho bản ngã các vị tiêu mòn rồi, các vị làm cho cái đạo hạnh của các vị rất là lớn. Đạo hạnh nó lớn vì nó đi kèm với cái lòng khiêm tốn. Ở đời không ai thích chơi với những người kiêu ngạo, khó ưa, khoe mẽ, có phải vậy không? Ta chơi thân với những người mà tâm hồn của họ rất là kín đáo, rất là mềm mại, rất là khiêm hạ. Có những điều họ hiểu biết nhiều hơn ta, nhưng mà họ không bao giờ lên mặt dạy đời mình. Họ dạy mình chăng là những cái lúc rất ư là cần thiết và rất là thông minh. Họ dạy mà mình không biết, mình không biết là họ dạy, thì người đó mình kính vô cùng, phải thế không? Cái điều gì làm nên phẩm chất những con người như vậy? Phải là con người có cái lòng khiêm hạ rất là lớn, có cái lòng khiêm tốn vô cùng, không hề có bản ngã, muốn chia sẻ, muốn giúp đỡ ai nhưng mà không hề trường mặt mình, giúp đỡ một cách thầm lặng, dạy dỗ một cách thầm lặng. Con người kia là người được mọi người cung kính, và con người đó rất dễ thành tựu đạo hạnh. Mình làm đệ tử của một ông thầy A, ông thầy B, tôi ví dụ như vậy, chưa phải là thầy giỏi, thế mà mình ra đường mình nói cái mình phản bác lại ông thầy đứng sau lưng của mình. Thưa đại chúng, là ở mức độ cạn nhất mà nói thì những con người như thế thì chắc chắn một điều là họ không bao giờ thành công được. Trong cái phạm vi tu cho tự thân, đừng nói cái chuyện trong tương lai họ có thể gánh vác đại sự của Phật pháp, trụ trì của già la. Tại sao? Tự thân họ bên trong họ không có cái đức tính rất tốt. Căn bản một con người là có cái đức hiền hiếu của một con người. Từ cái đức tốt hiền hiếu không có mặt thì không thể xây dựng nên đạo hạnh của họ được. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên thưa đại chúng, cái lợi ích thứ hai của sự cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ nó rất lớn lao đối với con đường tu của chúng ta. Ta chưa thể thành tựu quả Phật, ta chỉ là một người bình thường trong xã hội cuộc đời thôi. Nếu ta làm được một việc là khởi tâm cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ các đức Như Lai, các vị Bồ Tát, và biết vô vàng tôn kính chánh pháp, thì ta đã làm được một việc rất là thành công ở mặt cạn trong cuộc đời, đó là thành tựu được sự nghiệp của cuộc đời nữa, chứ không phải là thành tựu đạo hạnh không. Điều này rất là dễ dàng nhận biết. Cái thứ ba đó là thừa hưởng được cái năng lượng lành. Có một hôm tôi nghe một người bạn gọi điện thoại tới chia sẻ với tôi vài điều. Nói bữa nay mình đi dạy học, mở những khóa tu, và nói thăm thầy dạy làm sao. Ông nói bây giờ mình dạy nó không phải là thiền của cụ Trúc Lâm, mà mình cũng không có dạy theo kiểu ông già làng Mai. Và nói ồ vậy hả. Và sau khi tắt điện thoại rồi mình ngồi trầm tư, mình mới nghĩ cái trường hợp của thầy đó là mình sợ nó gãy đổ nửa chừng mà nó không thể thành công. Thưa đại chúng, là mình là người nhỏ, mình có văn bằng học vị giỏi hơn mấy ông già đó, nhưng mà nhìn ở cái mức độ rất là gần gũi thôi, thì tuổi đạo mình đâu có bằng một phần gì của mấy ông già đó. Mà mình dám đụng chạm mấy ông đó là chết bỏ mạng á. Điều thứ nhất á, là đức hạnh của các vị đó không phải là thường. Có khi đó là những cái bậc Bồ Tát lịch kiếp tu tái lai, chứ không phải là một kiếp mà làm đạo được như vậy. Mình nhìn cái năng lượng lành của mình nó không có bằng một cái móng tay. Nhiều lắm là mình dạy 5-3 người, chứ làm sao mình có thể dạy hàng trăm hàng nghìn con người được, mang hạnh phúc ăn vui đến cho rất là nhiều người. Một bậc thầy 5-700, 1.000 chúng xuất gia, chúng tại gia đi theo, đức của các ngài không phải nhỏ. Đụng tới các ngài thì phạm đức ở cái mức độ vô hình thì ta chưa biết, nhưng cái mức độ cạn là thế này: mình có một lời xúc phạm đến cụ đó, chỉ cần một người đệ tử thôi, nó nói thế thì nó ra mấy người đi ra bằng cái cấp số nhân, chứ không phải là cấp số cộng. Một người nói 5 người 5 người nói 100 người, thế thì chắc chắn là không ai yểm trợ cái sinh hoạt dạy dỗ của mình rồi. Đó là điều thứ nhất ở mức độ cạn. Và như vậy thì rõ ràng là ta không có hưởng được năng lượng lành của các bậc thầy, mình không có thừa tiếp được cái dòng tuệ giác của các ngài, do gì cái tâm của mình rất ư là kiêu ngạo. Thưa Phật Pháp là cái con đường rộng mênh mông, học mãi không cùng. Mà mình nghĩ là mình đã đủ, mình có cái cách truyền đạt của mình riêng, mình không cần nhờ những cái bậc thầy, thế thì điều đó sai lầm từ căn bản, là tự trong tâm thức anh có cái chất rất ư là kiêu ngạo, anh không thể thành công được trên con đường tu. Rồi cái thứ hai là tu chính anh không thành công, mà cái điều quan trọng hơn là anh muốn làm đạo, con đường đạo anh bị gãy ngang, không thể làm được. Tại vì anh đã xúc phạm, đụng chạm đến cái quy danh của các cụ, mà các cụ bây giờ như các vị hòa thượng, các bậc thầy lớn, thì thưa ân đức của các ngài phủ trùm, chứ có phải một vài người đâu. Mình đụng một người có nghĩa là mình đụng cả rừng người ấy chứ. Cho nên thưa đại chúng, cái điều quay trở lại chia sẻ với các vị là thế này: trong cái lợi ích thứ ba này, thưa mình mà cung kính đảnh lễ tôn vinh xưng tán, thì các vị tự nhiên là thừa hưởng được cái năng lượng lành của gần là các bậc thầy, xa là các vị Bồ Tát, xa nữa là các Đức Thế Tôn. Khởi một tiếng xưng tán, cúi mình đảnh lễ một lại, khen ngợi một câu, thưa đừng tưởng nó là thường, mà nó rất là quan trọng. Nó làm cho tự thân ta thừa hưởng được năng lượng lành của các bậc thầy, thưởng năng lượng lành của thập phương chư Bồ Tát và Tam Bảo nữa. Đây là điều rất là hiện thực trong cuộc sống đời thường, ai cũng có kinh nghiệm cả. Các vị mở miệng, các vị khen người A, khen người B một câu, các vị tưởng chừng như cái điều đó mình khen không có mặt người ta, có dính gì đâu. Nó dính á. Nó dính là sao? Thưa, lời nói này nó chạm phải người kia, nó đi vào trái tim người kia, nó đi một vòng, lâu lâu nó đi vòng lại, nó đụng người kia. Mà mình khen trước mặt, có khi nó vụng về. Tại sao? Tại vì đối trước mặt người ta mà mình khen, chứng tỏ là mình có ý muốn lấy lòng, lấy dạ gì đó, và làm cho người ta khó chịu. Nhưng mà cái vị khen sau lưng, thưa nó thể hiện cái điều rất đẹp đẽ, đó là gì? Mình không có cái dụng ý ở bên trong cả. Có phải vậy không? Cái thứ hai, thưa khen sau lưng, mình khen bằng cái tấm lòng dễ thật hơn khen trước mặt. Điều này không biết có đúng hay không, nhưng mà theo tôi nghĩ vậy. Thông thường sau lưng người ta thích nói xấu, trước mặt người ta thích nói tốt. Bây giờ ta hãy làm một cái điều phân nửa việc đó thôi. Trước mặt người ta không cần nói gì cả, nhưng mà sau lưng người, nếu có phải nói điều gì thì ta nên khen người đó, mà đừng bao giờ nói một tiếng gì xấu cả. Khen người sau lưng, xưng tán người, ca ngợi đức tốt của người đã là một điều tốt lành để ta thừa hưởng được cái gì? Thừa hưởng được cái giao tình đẹp đẽ trong cuộc sống đời thường. Huống nữa là mình khởi tâm cung kính, đảnh lễ, cúng dường các vị thầy, các đức Như Lai, các vị Bồ Tát, thì ta thừa hưởng được cái năng lượng lành là điều tất nhiên thôi. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ đây. Các vị thấy là khi mình khởi tâm cung kính, quy ngưỡng và đảnh lễ bậc đại bi thì có nhiều cái công đức rất là lành đến với ta như vậy. Mình chia sẻ cái điều thứ hai ở trong bốn câu này. Điều thứ hai là Bồ Tát Quan Âm là bậc từ ái này, phước lực và công đức vô biên. Chúng ta có hai phần để đi vào, đó là Bồ Tát Quan Âm bên ngoài và Bồ Tát Quan Âm bên trong. Bồ Tát Quan Âm bên ngoài là ai? Trong kinh có cái câu là quá khứ chánh pháp minh, hiện tiền quán tự tại. Trong cái kiếp quá khứ xa xưa, Ngài là chánh pháp minh Như Lai, tức là một bậc Như Lai đã thành Phật vô lượng vô số kiếp về trước, chứ không phải là Bồ Tát. Và trong kiếp hiện tiền thì Ngài, ngày xưa người ta dịch là Quán Thế Âm. Và còn dịch là Quán Tự Tại. Ngài có những cái đặc tính thế này. Thứ nhất là Ngài hiện thân trợ giáo cho hà sa chư Phật trong mười phương cõi nước. Hiện thân trợ giáo, tức là nơi nào có Đức Như Lai hiện thân giáo hóa thì Ngài đều xuất hiện cả. Như bên Tây Phương Cực Lạc thì Ngài đứng bên cạnh Đức Di Đà để tiếp dẫn. Bên Đông Phương thì đôi khi Ngài cũng xuất hiện. Và ngay nơi cái gọi ta bà này, thưa đại chúng, là với 32 ứng thân thị hiện, Ngài luôn có mặt. Có khi Ngài là bậc đại sĩ như Bồ Đề Đạt Ma, có khi Ngài hiện thân thành Quan Âm Diệu Thiện, có khi Ngài hiện thân thành Quan Âm Thị Kính. Và hầu như quốc gia nào Đông Phương Ngài cũng hiện cả. Rồi cái vùng đất Tây Phương này Ngài vẫn xuất hiện. Rồi trong những cái lúc khổ nạn của mọi người cầu khẩn đến Ngài, Ngài xuất hiện. Có khi trong giấc chiêm bao, có khi hiển hiện trong cuộc sống đời thường, có khi hiện là một dòng sông, có khi hiện là một loài cây thuốc để cứu con người, vân vân. Có ngàn vạn ứng hóa thân xuất hiện trong cái hành tinh này và trong nhiều hành tinh khác nữa. Và cái đặc biệt là nơi nào có giáo pháp Đức Phật giảng dạy thì Ngài đều xuất hiện để hỗ trợ đạo tràng cho Đức Thế Tôn nó giáo hóa, gọi là trợ giáo. Và chúng ta còn biết thêm một điều là Ngài hiện thân thành những vị Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. 14 đời các vị Lạt Ma sinh ra và tái sinh lại, người ta nói là những thị hiện của Quan Thế Âm. Và thưa đại chúng là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài xuất hiện trên cái vùng đất Tây Phương này các vị để ý là cái sự hiện diện của Ngài, dù Ngài nói bằng tiếng Tây Tạng, nhưng mà cái niềm hoan hỷ, cái đức từ bi của Ngài nó chan hòa ở trong một cái hội trường. Người Mỹ họ đến dù họ không nghe gì, nhưng họ chỉ ngồi nhìn Ngài cười, nhìn Ngài nói một cách thông dong. Họ cảm thấy là bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực của tâm thức nó tan biến đi, giống như là được tắm mát trong một dòng sông năng lượng yêu thương. Điều này rất là rõ ràng, cho nên ta nên biết rằng Quan Âm ở bên ngoài thể hiện vô số thân, tùy theo cái duyên của mình, tùy theo cái niềm tin của mình mà mình có thể tiếp nhận được, gặp được Ngài hay không mà thôi. Và nếu ta có một cái niềm tin chắc thật và mình trì niệm danh hiệu Quan Âm Bồ Tát, hoặc là mình niệm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn vân vân, thì cái năng lực lành của thập phương tam bảo của chư vị Bồ Tát ứng nghiệm cho chúng ta ngay. Đó là mình nói về Quan Âm Bồ Tát xuất hiện bên ngoài. Trong những cái điều Quan Âm xuất hiện bên ngoài, có một điều đáng lưu ý là thế này, là Ngài xuất hiện trong cái dạng hình của người nữ rất là nhiều lần. Tại sao? Thưa, đối với cái thế giới Tây Phương bây giờ, họ nhìn cái hình tượng Quan Âm Bồ Tát là một biểu tượng rất là tuyệt vời, đẹp đẽ trong giáo lý Đạo Phật. Xu thế của xã hội bây giờ, họ đặt cái vấn đề là bình đẳng về nam nữ, bình đẳng về giới tính. Họ cảm thấy rất là bất mãn với những cái điều mà kỳ thị giới tính. Kỳ thị giới tính có nghĩa là khinh thường người nữ giống như các cái truyền thống tôn giáo khác. Cho nên trong cái sinh hoạt Đạo Phật, họ bắt gặp được cái hình ảnh Quan Thế Âm là một người nữ được tôn vinh, được thờ, và Ngài là một vị được gọi là những vị Như Lai tái hiện lại trong hình người nữ. Cho nên cái ý nghĩa sự xuất hiện trong cái hình hài người nữ này, nó đem đến cho người Tây Phương một cái điều rất đặc biệt, là họ nhìn Đạo Phật với một cái lăng kính bình đẳng về giới tính một cách rõ ràng. Cái tính kỳ thị nam nữ rất là ít trong Đạo Phật. Chỉ nhìn cái biểu tượng một người nữ như Bồ Tát Quan Thế Âm được tôn vinh, và một người được đánh giá là các vị Như Lai tái hiện lại thân nữ để độ sinh, thì nó làm khởi phát trong tâm thức của người Tây Phương cái ý niệm đầu tiên, đó là cái ranh giới kỳ thị nam nữ trong Đạo Phật rất ít. Thứ hai nữa là cái sự tôn vinh người nữ trong Đạo Phật đặc biệt rất là đáng quý. Trong tự thân giáo lý Đạo Phật, trong những cái hình tượng biểu lộ ra bên ngoài của sự thờ phượng vân vân, nó làm cho tâm thức người Tây Phương cảm thấy rất là dễ có cảm tình với Đạo Phật, cũng từ hình tượng Bồ Tát Quan Thế Âm. Đó là những cái đặc nét về sự ứng thân thị hiện của Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên ngoài, và chúng ta biết như vậy. Và xin lặp lại một lần, thưa đại chúng, là năng lượng của Tam Bảo, năng lượng của chư vị Bồ Tát bàn bạc trong không gian vô hình. Tâm thức của mình có một niềm tin sâu chắc, có một cái niệm lực rất là vững mạnh, mình hướng tâm về thì mình cảm nghiệm được năng lượng của Ngài gia bị cho tự thân chúng ta. Điều này rất là rõ. Cái thứ hai mình chia sẻ cùng các vị là Bồ Tát Quan Thế Âm ở bên trong. Bồ Tát Quan Thế Âm có thọ mạng vô lượng. Ngài là một vị đã thành Phật trong vô số kiếp về trước, được gọi là Chánh Pháp Minh Như Lai. Thế thì trong ta cũng có một Bồ Tát thọ mạng vô lượng. Bồ Tát đó thế nào gọi là thọ mạng vô lượng? Thưa các vị, cái năng lượng nhận biết của các vị, cái năng lượng từ ái của các vị, nó tự có trong đây. Khi hình hài này bắt đầu có mặt trong cuộc đời thì cái năng lượng yêu thương nó đã có mặt rạng rào trong trái tim ta. Đó là năng lượng từ ái của Quan Âm. Rồi cái năng lượng trí tuệ của Quan Âm có nghĩa là gì? Thưa, đó là cái năng lượng của sự nhận biết, nó cũng đồng thời có mặt khi các vị vừa có mặt trong cuộc đời. Ngay lúc bé thơ ta đã có cái sự nhận biết rồi. Tuy là mình không có phân biệt mọi thứ bằng những tràng ngôn ngữ trải dài trong tâm thức. Nhưng mà lúc bé, một em bé nó chưa nói được, nó chưa suy nghĩ được, nhưng mà các vị đưa mặt, đưa bông hoa tới thì mắt nó rạng rỡ, phải không? Nó giơ tay nó khều liền, nó chụp liền nhé. Một chùm vải đỏ thôi, một cái bông thôi, một cái vật gì thôi là cái sự nhận biết nó khởi phát trong mắt liền. Và ta nhìn vào đôi mắt của em bé lúc nó chưa nói năng, chưa có dòng chảy suy tư này, các vị thấy là cái sự nhận biết của nó khi tiếp xúc với sắc màu rất là rạng rỡ, rất là thiên thần. Nó tiếp xúc bằng trọn vẹn cái sự nhận biết. Còn ta bây giờ thì do vì đầu óc của ta nó đã tải đầy những loại ngôn ngữ thì thầm, cho nên mình nhìn cái sự nhận biết của mình nó không có còn rạng rỡ, trong sáng và hạnh phúc giống như em bé. Là do vì mình nhìn là mình khởi tiếng nói thì thầm. Thì từ cái điều này ta quay trở lại, thưa các vị, trong ta có cái năng lượng yêu thương của Quan Âm có mặt từ hà xa kiếp chứ không phải mới đây. Trong ta cũng có cái năng lượng của tuệ giác Quan Thế Âm có mặt từ hà xa kiếp chứ không phải mới ngang đây. Mình chưa chịu dùng đó thôi, mình chưa có làm cho biểu hiện được trong đời sống của mình đó thôi. Và công đức lành trong ta, tự thân Quan Âm bên trong này cũng có nữa. Công đức lành đó là gì? Tức là cái năng lượng nó có khả năng nó chữa trị tất cả những cái tật bệnh tổn thương của tâm thức, những cái buồn phiền sầu khổ bất an của các vị bên trong này. Nếu các vị có khả năng mời được năng lượng lành của Âm về thì các vị tự chữa trị được. Thế nào là chữa trị những cái buồn phiền khổ đau đầy đọ của tâm thức? Ví dụ như cái giận của các vị khởi lên, các vị có thể mời năng lượng Quan Âm về chữa trị được. Mời bằng cách nào? Thưa, giản dị vô cùng, khi cái giận có mặt đang bừng lên, đang đốt cháy các vị, thì các vị đừng có quá thân vào cái giận. Các vị hãy làm một việc là nhận biết cái giận. Cái giận là cái bị ta thấy, ta là năng lượng nhận biết nó. Thế thì ta đang mời năng lượng Quan Âm về, đang mời tuệ giác Quan Âm có mặt, đang mời cái năng lượng từ bi Quan Âm có mặt trong ta để làm cho cái năng lượng giận kia tiêu mòn và bay mất. Thế thì cái tật bệnh, thương tích, tổn hại bị gây ra từ tâm thức sẽ được cái năng lượng lành Quan Âm cứu độ. Công đức lành vô lượng là như vậy. Năng lượng Quan Âm rất là tuyệt vời, có khả năng chữa trị hết tất cả những cái tật bệnh của tâm ta là như vậy. Tật bệnh của tâm, tật bệnh của thân và mọi cái sầu bi khổ ưu não của đời người đều được năng lượng lành Quan Âm chữa trị. Điều này nếu mà chúng ta có thực tập thì ta có cảm nhận được rất là dễ dàng. Đó là chúng ta nói Bồ Tát Quan Âm ở bên trong. Tóm lại một điều, thưa đại chúng, là Quan Âm ở bên trong ta là một vị cổ Phật có cái tuổi thọ bằng với tuổi thọ của không gian. Quan Âm bên trong ta có một ánh sáng tuệ giác rực rỡ, không kém gì ánh sáng của Đức Bổn Sư Từ Phụ cả. Ta chưa chịu xài đó thôi. Quan Âm bên trong ta có một cái từ ái vô biên, mênh mông như Quan Âm ở bên ngoài không khác. Thưa, lòng thương vốn là vô hình, nó không có biên giới. Các vị trải lòng thương cho các vị không thấy là nó bị hao hụt chút nào cả. Không vì lý do tôi thương người này nhiều là lòng thương của tôi nó bị hao mòn, tôi không thể thương người khác. Có phải vậy không? Khi lòng thương có mặt có nghĩa là ta có thể thương người này mênh mông như biển lớn, ta cũng có thể thương người kia mênh mông như biển lớn được, chứ không bị hao mòn gì cả. Đó là cái năng lực của tự ái vô biên. Và điều này bên ngoài Quan Âm có bao nhiêu món thì bên trong ta cũng có bao nhiêu món. Quan Âm bên ngoài có thể ứng thân thì hiện 32 hóa thân để độ sinh. Thưa các vị, bên trong ta cũng có Quan Âm ứng thân thì hiện nhiều hóa thân như thế để độ tất cả những cái buồn vui sầu khổ bất an của tâm thức ta. Cứ mỗi một cái giận lên ta mời được Quan Âm xuất hiện thì Quan Âm đó có khả năng độ được cái giận trong tâm thức ta. Có một cái sầu khổ bất an trong tâm thức ta khởi lên, ta mời được Quan Âm thì Quan Âm liền ứng hiện, độ tức khắc những cái sầu tuổi bất an của tâm thức ta. Đó là những hóa thân Quan Âm từ bên trong của ta. Cuối cùng thưa các vị, Bồ Tát Quan Thế Âm là bậc từ ái, phước lực và công đức vô biên ở bên ngoài. Ta cũng có Bồ Tát Quan Thế Âm từ ái, phước lực và công đức vô biên ở bên trong. Và người tu là người biết dung thông cả lý lẫn sự, người biết hành trì sự và cũng biết tu học để triển khai cái con đường tuệ giác từ bên trong của tâm thức. Ta không có thiên trọng một bên nào cả, và biết ứng dụng được hai phía như thế. Bên ngoài mình khởi phát cái niềm tin rất là lớn với Tam Bảo, mình có thể niệm Phật, niệm Quan Âm, mình có thể chí thành bảnh lễ thập phương Tam Bảo, cầu nguyện Ngài để hưởng cái năng lượng lành. Nhưng ta cũng làm khởi phát bên trong trái tim của ta năng lượng lành của Quan Âm bên trong của chính mình, biết quay về nhận biết được bên trong Quan Âm của ta để mời gọi Ngài luôn có mặt. Đó là cái cách của người tu chúng ta học Phật Pháp và quay về cái con đường thực tập như vậy. Thưa đại chúng, là Quan Thế Âm Bồ Tát liên hệ tới rất nhiều kinh, các cái kinh điển thuộc về văn hệ của Mật Tông và các cái bài chú liên hệ với Quan Thế Âm rất là nhiều. Kinh Cao Dương có nè, Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni có nè, rồi trong văn hệ Phật giáo Đại Thừa thì Kinh Lăng Nghiêm có Bồ Tát Quan Âm nè, Viên Giác có Bồ Tát Quan Âm nè, và hầu như không có văn học Đại Thừa nào vắng mặt Bồ Tát Quan Âm cả. Và sẽ có dịp chúng ta đi vào và chia sẻ về cái pháp môn tu Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Thế Âm ở trong Kinh Lăng Nghiêm. Hôm nay tôi có đem cuốn Lăng Nghiêm đến đây, tôi nghĩ là bốn câu này có khi mình làm ăn không đủ giờ, cho nên đem theo đề phòng. Nhưng mà câu giờ quá cho nên không có thời giờ nhiều để đi vào Kinh Lăng Nghiêm để chia sẻ cùng các vị về cái pháp tu Nhĩ Căn Viên Thông của Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà tôi cũng sơ lược một vài nét về Nhĩ Căn Viên Thông để cho các vị nắm được thế này. Giữa cuốn Lăng Nghiêm ấy, thì cái sự việc về những pháp môn tu mới được Đức Thế Tôn tra vấn các vị Bồ Tát, thì có 25 vị Bồ Tát trình bày cái sở ngộ của mình, cái nhân duyên gì mà ngộ và ngộ từ đâu. Và khi các vị Bồ Tát trình bày xong cái con đường ngộ đạo và chứng đạo của các ngài rồi, Đức Thế Tôn kêu Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù là một vị Bồ Tát tượng trưng cho trí tuệ. Thế Tôn nói: Văn Thù, ông hãy lựa cái pháp môn nào để cho chúng sinh trong cõi ta bà này có thể thực tập chứng nghiệm được quả Bồ Đề nhanh nhất. Thì Ngài Văn Thù Ngài lựa hết 25 vị Bồ Tát tu các pháp. Ngài nói nhập bạch Đức Thế Tôn, con thấy duy nhất chỉ có cái pháp môn của Quan Thế Âm tu tập thì nó hợp với căn tính cho chúng sinh nơi cõi ta bà. Và trong cái bài kệ Ngài Văn Thù nói thì nó có bốn câu là: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục chứng tam ma đề, đương tùng văn trung nhập. Đây là bài kệ của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài tuyển trong 25 vị Bồ Tát cái pháp môn tối thắng nhất. Mình viết cái bản dịch ở đây để cho các vị biết. Cái này ông dịch cũng không có phải là thi kệ lắm. Trong cõi này lối dạy chân thật, thanh tịnh do chỗ nói và nghe. Nay muốn tu chứng tam ma đề, thật nên do cái nghe mà vào. Thử phương là ở cái quốc độ này. Thử phương chân giáo thể là cái giáo pháp chân thật nhất, dạy cho chúng sinh có thể nắm được, hiểu được, hành trì được. Thanh tịnh tại âm văn, tức là cái giáo pháp chân thật nhất ở nơi cái cõi này, giúp cho chúng sinh có thể thanh tịnh được trần cấu, gột sạch ô uế của tâm. Đó là từ cái chỗ âm thanh, từ cái nghe mà đi vào thôi. Dục chứng tam ma đề, tức là muốn chứng được định và tuệ, muốn chứng được chánh định. Tam ma đề hay tam ma địa, tức là tam muội, tam muội có nghĩa là định hay là chánh định. Muốn chứng được chánh định thì phải từ cái cửa nghe mà đi vào. Trong các pháp môn các vị Bồ Tát triển khai là ta quay về từ con mắt, quay về từ cái mũi ngửi mùi hương, quay về từ cái tai nghe tiếng. Thì trong tất cả con đường quay về để trở về cái bản tâm thanh tịnh của ta, thì cái con đường dễ dàng nhất là con đường từ cái nghe. Ví dụ thế này, ví dụ như trong thiền tông họ triển khai một cái công án là niệm Phật là ai. Các vị biết niệm Phật là ai chứ hả? Tức là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cấm dừng. Mình hỏi một câu, niệm Phật là ai? Và những câu hỏi đó là những câu hỏi thầm. Sau khi hỏi niệm Phật là ai, cái mình dừng lại, không có hỏi, không có khởi tiếng nói thì thầm nào nữa. Và lúc bây giờ là tâm thức mình nó yên, nó có một cái sự tĩnh lặng để nhìn, phải không? Ví dụ như mình chưa nói công án niệm Phật là ai, các vị thử nói thầm một câu là hãy dừng đừng nói. Các vị ngừng một đoạn 5 giây đồng hồ thôi, các vị nói tiếp một câu hãy dừng, không được nói thầm. Thế thì khi ta khởi cái tiếng đó hãy dừng không được nói thầm là ta có dừng thật chưa? Vẫn còn ra lĩnh trong đây, phải không? Rồi mình dừng mình không nói gì hết, một cái khoảng trống đó chừng 5 giây đồng hồ, rồi mình nói tiếp một câu thì cái khoảng trống nó có nói không? Không, dừng thiệt chưa? Dừng thiệt. Lúc đó mình đâu có ra lĩnh gì đâu, có phải vậy không? Cái khoảng đầu ta có ra lĩnh hãy dừng, nhưng mà thực tế thì cái trạng thái tâm thức nó vẫn chưa dừng. Khúc sau ta ra lệnh hãy dừng, nhưng mà thực tế tâm thức lúc đó nó vẫn chưa dừng. Nhưng mà cái dừng thật không nói lầm thầm và cái khoảng giữa ấy, có đúng vậy không? Thì cái khoảng giữa ấy ta gọi nó là chánh định. Tức là gì? Tức là cái trạng thái của chánh niệm có mặt. Tâm thức mình nó đang an trụ tại một chỗ, nó luôn có sự nhận biết mà nó không có nói thì thầm gì cả. Ấy là giây phút rất là chánh niệm của ta đang có mặt. Từ cái nghe để mình đi vào chánh định là gì? Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mình miệng mình niệm, nhưng mà tâm trí mình nó đi chơi. Thì lúc đó ta gọi là gì? Niệm nhưng mà vọng thức. Rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, mình niệm tiếng nào mình nghe rõ tiếng ấy, thì mình gọi là mời cái sự nhận biết nó về, nó nhận biết cái tiếng nói mình đang niệm, đúng không? Thế thì cái bước đầu của người làm quen với chuyện tu là như vậy. Ta niệm A Di Đà Phật, ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, ta niệm tiếng nào ta đều có sự nhận biết rõ ràng tiếng ấy, mà ta không để tâm thức ta nó bồng bềnh đi đó đi đây. Đó là bước đầu của người đang đi vào cửa chánh định, tức là bước đầu của người đang đi vào tam ma địa. Nhưng mà vẫn chưa, từng ấy nó vẫn còn rất là cạn. Tại sao? Tại vì còn niệm, tức là còn khởi ý. Niệm bên ngoài thì nó khởi ý, rồi nó sinh diệt, rất là động, rất là thô bên ngoài người ta thấy. Nhưng mà niệm bên trong cũng có nghĩa là đang khởi ý chứ. Mình niệm thầm, quý vị đâu thấy tôi niệm nhưng mà tôi đang nói trong này, đúng không? Nhưng mà các vị thì không bao giờ thấy, mà tự thân tôi thì tôi biết là lòng tôi đang thì thầm sinh diệt. Thế thì ta chưa phải là từ cái nghe đi vào cái chỗ thanh tịnh. Ta dừng lại bằng cách là ta ra lệnh dừng nói. Cái một đoạn dài nó không khởi tiếng gì cả, nó sắp khởi cái điều dừng nói. Thế thì rõ ràng là ở cái khoảng giữa ấy là cái gì? là cái tam ma đề thật sự có mặt. Từ văn trung nhập, tức là nay muốn tu chứng tam ma đề thật nên do cái nghe mà vào, có nghĩa là từ cái nghe rất cạn, anh mời cái sự nhận biết về có mặt trong lúc anh nói, trong lúc anh nghe, trong lúc anh làm bất cứ một cái gì ở mức độ cạn. Rồi dần dần anh nhận biết là cái tiếng nói thì thầm này nó vốn là cái sinh và diệt, nó vốn là âm thanh, nó có sóng lăng tăng. Rồi anh nhận biết được nó thì lúc bấy giờ anh là ánh sáng nhận biết nó, chứ anh không phải là cái tiếng nói nữa, anh không phải là cái sao động lăng xăng nữa. Thế thì đang trụ trong cái tánh nghe thực sự của ta. Nói tánh nghe nó chưa hết nghĩa, mà đang trụ trong cái gì? Trong ánh sáng của sự nhận biết. Nên nhớ là ta về bằng một đường, ta trở về bằng con đường lỗ tai để ngồi yên trong cái sự nhận biết, cũng có nghĩa là ta trở về bằng con mắt nữa. Về được một đường là tất cả đường khác đều thông, đi vào một cửa và vào nhà được, thì tự nhiên ta mở tung được tất cả cánh cửa khác. Trở về bằng cái con đường nghe thôi, đi vào thì cũng đến nhà, cũng đến vùng trời an lạc của chánh định, và cũng thành tựu quả bồ đề, cũng có được tuệ giác, cũng chứng nghiệm được Phật quả hiện đời, chứ không cần mình phải đi qua con mắt nhiều đường gì hết. Tôi giải thích có đủ dễ hiểu chưa? Và thưa đại chúng, nói một dòng dài như thế để trở lại vấn đề của chúng ta, đó là ta đi ngang qua 26 đoạn của kinh Phổ Môn. Tôi nói có thiên trời địa đất sùm hết, nhưng mà cái vấn đề chính một chỗ rất là bé nhỏ thôi, đó là gì? Ta hãy quay trở lại cái sự nhận biết đang có mặt ngay như đây và giờ phút này. Cái sự nhận biết này nó vốn là cái tự thể tâm Phật của các vị, nó vốn vô sinh và bất diệt. Các vị quên thì các vị nổi chìm trong vui buồn sầu khổ bất an, các vị nhớ thì các vị an trú ngay nơi cái vùng trời nhận biết, thì tất cả những cái tình cảm của giận, của vui, của buồn, của sầu khổ bất an đều là những cái bị thấy, bị nhận diện, mình gọi là đối tượng bị nhận diện. Người ta là chủ thể nhận diện. Chủ thể nhận diện tức là cái sự nhận biết rạng ngời, tỉnh sáng, vô niệm. Và cái khả năng tỉnh sáng, rạng ngời, vô niệm này nó đủ cái tính chất. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là thọ mạng vô lượng. Thứ hai là công đức vô lượng. Thứ ba là năng lượng lành vô lượng. Cái năng lượng lành, cái năng lực nó rất là kỳ diệu. Cái khả năng yêu thương cũng từ đó mà ra. Cái khả năng tuệ giác của các vị cũng từ vùng trời vô niệm mà ra. Cái sự ứng phó của các vị đối với cuộc đời vô vàng khó khăn này, các vị trụ trong cái chỗ vùng trời vô niệm đó, các vị có thể hành xử một cách rất là thông minh, rất là bén nhạy. Người xưa gọi là dùng cái bất biến để đối phó với muôn cái điều biến động là như vậy. Cái xe nó có thể quay, nó lăn đi nhiều nơi, nhưng mà có một điểm đặc biệt là nó đi khắp mọi nơi mà nó không bao giờ quay, đó là cái trục xe. Cái vòng bánh này thì nó có thể lăn tới ngàn vạn dặm đường dài, thế nhưng mà có một cái nó cũng đi tới ngàn vạn dặm đường dài mà nó không bao giờ quay, đó là cái trục xe ngay chính giữa. Ta đứng ở ngay cái trung tâm của cái trục xe, ta ứng phó được với vô vàng cái điều biến động của cuộc đời của hành tinh này. Ta đứng ngay trong cái vùng trời vô niệm của tự tâm thì tâm ta nó sáng chói, tỉnh tại hiện tiền, và vô vàng công đức lành phát sinh từ đó, vô vàng trí tuệ phát sinh từ đó. Và quan trọng hơn nữa là mình đạt thẳng vào cái nguồn cội của vô sinh bất diệt của tự tâm. Và tu có nghĩa là trở về đến cái chỗ đó mà thôi. 26 đoạn kinh Phổ Môn cũng chỉ là một việc đó mà thôi. Mình nghĩ mình nói nhiều cũng nói chừng đó à. Thôi giờ ngừng cái đây được chưa? Thưa đại chúng, là hôm nay là bữa học cuối của kinh Phổ Môn. Trước khi khép trang kinh này lại, giả biệt các vị, thì cái điều duy nhất tôi mong mỏi đó là điều này. Chúng ta có cái duyên lành rất là lớn, được đọc vào một trang kinh của Phật. Và cái duyên lành lớn thứ hai là các vị là những người có tuệ giác ít nhiều, các vị thâm đạt được những cái câu kinh của Phật. Đây là cái duyên lành không phải nhỏ. Tuy nhiên còn có một điều khó hơn cái duyên lành chúng ta đã có, đó là cái con đường thực tập của mỗi người. Cái con đường thực tập này mới quan trọng hơn là cái sự nghe và hiểu. Và mình khởi phát được niềm tin, mình có duyên lành với Tam Bảo, cái điều còn lại là mình phải làm thế nào mình đi. Mỗi một ngày đời sống của mình đã bị giảm đi một chút, mình không thể chần chờ hứa hẹn được, phải từng hơi thở ra hơi thở vào nỗ lực tu tập, đừng để cho ngày qua ngày tháng nó trôi qua một cách vô ích, rồi hình hài này mất mình tìm lại rất là khó. Cơ duyên học đạo có khi thì nó dễ, nhưng mà sức khỏe của ta tìm lại rất là khó, ngày tháng nó qua nó không có trở lại. Cho nên xin các vị hãy tận dụng cái thời gian, tận dụng cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mình đang có, hãy nỗ lực từng phút từng giây tu để làm cho cuộc sống mình càng ngày càng giàu có hơn trong cái đời sống tâm linh. Và rất mong đại chúng cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn các vị. Xin mời quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng